Pháp bằng cách nào, tức là thọ trì đọc tụng vì người giải nói vân vân. Như vậy thì cái chủ yếu của đạo Phật tuy rằng phải làm những việc bố thí lễ chúng sinh, nhưng mà cái bố thí tài nó không bằng bố thí pháp. Chính cái bố thí pháp mới là trên hết. Vì vậy cho nên để pháp cúng dường. Vì vô trong bài khi ấy Thích Địa Hoàng Nhân ở trong đại chúng bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con tuy từ Phật và ngài Văn Thù Sư Lợi nghe trăm ngàn quyển kinh mà chưa từng nghe được cái quyển mà Bất Khả Tư Nghì Tự Tại Giải Thoát Thần Thông này, quyết định được cái kinh điển, quyết định cái thật tướng à, cái kinh điển quyết định được thật tướng. Như con hiểu lời Phật nói cái nghĩa thú, nếu có chúng sanh nghe được cái kinh pháp này, tin hiểu thọ trì đọc tụng, ác được cái pháp này không có nghi ngờ, huống là như lời nói mà tu hành, người ấy ác là đóng cái kín các cái cửa ác thú và mở các cái cửa lành. Thường vì được các cái đức Phật hộ niệm hàng phục các cái ngoại đạo thì dẹp bỏ hết các cái ma khóa, tu sửa được cái bồ đề, yên ở trong đạo tràng, dẫm đạp ở cái dấu chân mà Đức Phật đã đi. Đó là cái lời tán thán đầu của Trời Đế Thích. Nghĩa là ông nói rằng trước kia ông đã theo Phật và ngài Văn Thù nghe kinh nhiều lắm rồi, nhưng mà chưa từng được nghe cái kinh mà Bất Khả Tư Nghì Tự Tại Thần Thông và cái quyết định thật tướng này. Bây giờ nghe được kinh này, ông cho là rất là hy hữu. Bởi vậy theo ý ông hiểu cái nghĩa Phật nói, nếu mà chúng sanh nào tin hiểu được cái kinh này rồi thì ác là không, ác là được cái pháp không nghi. Mà người đó nếu mà tu hành được thì tự nhiên sẽ đóng hết cửa ác và mở cửa lành, rồi dẹp hết ma quán, tu sửa bồ đề, yên ở đạo tràng và đi đúng như cái đường của Phật đã đi. Đó là cái lời tán thán đầu của ông. Kế này ông nói thêm: Bạch Thế Tôn, nếu có người thọ trì đọc tụng như nói mà tu hành, con sẽ cùng với các quyến thuộc cúng dường chỉ cấp sự cái danh từ chung chứ không phải riêng. Cấp sự tức là thờ phụng hay là văn làm những cái công tác gì là kẻ sai sai khiến đó. Cúng dường hay là làm kẻ sai khiến, thường thường cấp sự cũng như người tôi tớ vậy đó. Ở tại tụ lạc hay thành ấp, chỗ rừng, núi rừng hay là nơi đồng trống, có cái kinh này, cái chỗ có kinh này, thì con cùng với các quyến thuộc nghe thọ pháp, cho nên cùng đến ở chỗ đó. Còn những người mà chưa tin á, nó sẽ khiến cho họ được tin. Người đã tin rồi đó, con sẽ làm cho họ được hộ trì, tác hộ, tức là bảo hộ cho họ được đầy đủ lòng tin, tăng trưởng lòng tin. Đó là trường hợp thứ hai. Sau khi tán thán rồi thì ông nguyện bảo hộ, bảo hộ kinh, bảo hộ người sống tu hành đúng theo kinh. Phật nói: lành thai Đế Thích, như cái lời ông nói, ta sẽ giúp cho ông được vui vẻ. Kinh này nói rộng. Nói rộng như cái gì? Nói rộng cái bồ đề bất khả tư nghì a nậu đa la tam biểu tam bồ đề của chư Phật ở đời hiện tại vị lai quá khứ hay là quá khứ hiện tại vị lai. Thế nên Đế Thích, nếu người thiện nam thiện nữ thọ trì đọc tụng cúng dường kinh này, ắt là cúng dường Phật đời quá khứ hiện tại vị lai. Thì nói như vậy thì chúng ta mới thấy tại sao ở đây là tán thán. Đức Phật tán thán là ai mà cúng dường kinh này, tức là cúng dường ba đời chư Phật. Bởi vì có vị Bồ Tát nào hay là có vị Phật nào không tu hạnh Bồ Tát mà được thành Phật không? Bởi vậy cho nên Phật có được là từ viên mãn công hạnh Bồ Tát. Mà công hạnh Bồ Tát nó nằm thẳng ở đây, phải không? Ở đây mà ai đi theo lời dạy, đi theo cái sự hướng dẫn ở trong kinh này nói, thì đó là chúng ta làm viên mãn công hạnh Bồ Tát. Mà nếu công hạnh Bồ Tát viên mãn thì đó là cái Phật quả sẽ đến. Cho nên đây là cái nhân để thành Phật. Nếu bỏ cái nhân này thì chúng ta không đâu để thành Phật được. Vì vậy mà nói là kinh này là cúng dường, kinh này là cúng dường ba đời chư Phật. Kinh này tức là cái vô thượng chánh đẳng chánh giác của chư Phật từ ba đời, phải không? Đó là hai cái đặc điểm mà chúng ta thấy. Bởi vì cái nhân mà không có thì cái quả không bao giờ được, mà cái nhân của Bồ Tát để thành cái quả Phật nó nằm sẵn ở trong kinh này. Này Đế Thích, giả sử cái Như Lai đầy dẫy trong tam thiên đại thiên thế giới, ví như là mía, là tre, là lao, là lúa, là mè, là rừng bụi, nói rằng cái thế giới tam thiên đại thiên này mà trong đó Phật đầy dẫy, Phật đầy dẫy như là mía mình trồng thành rừng vậy đó. Một cây mía là ông Phật, một cây sậy cây lao là ông Phật, một cây cọng mè là cây mè là ông Phật, một cọng lúa là ông Phật. Thì như vậy chung hết cả rừng bụi thì kia lại thì chừng bao nhiêu ông Phật? Ông Phật không biết bao nhiêu mà lừa. Nếu có người thiện nam, người thiện nữ, hoặc dùng một kiếp, hoặc ít hơn một kiếp, thì cúng dường tôn trọng tám tháng, cúng tám tháng cúng dường và phụng thờ thì chư Phật đã được an ổn. Cho đến chư Phật sau khi diệt độ, dùng mỗi toàn thân, tức là toàn thân của mỗi ông Phật mà có bao nhiêu xá lợi đó, đều xây tháp báo mà thờ. Mà cái tháp đó bề rộng là một tứ thiên hạ, tức là khắp một cái nước hay một thế giới. Còn bề cao thì đến cung trời Phạm Thiên. Mà cái tiêu biểu của cái tháp đó trang nghiêm đẹp đẽ vô cùng à. Rồi mới dùng tất cả nào hoa hương, anh lạ, tràn phan, kỹ nhạc, những cái thứ đồ đẹp đẽ bậc nhất, hoặc là một kiếp, hoặc ít hơn một kiếp để cúng dường đó. Này Thiên Đế Thích, ý ông nghĩ sao? Cái người kia gieo trồng cái phước này là nhiều chăng? Thiên Đế Thích nói rằng rất nhiều, Bạch Thế Tôn. Cái phước đức của người kia nếu dùng 100.000 kiếp nói cũng không thể hết. Đó, thì chúng ta thấy cái đoạn này Đức Phật dùng cái ví dụ mình quá sức tưởng tượng. Đức Phật nhiều như là tre, như là lao, là sậy ở trong tam thiên đại thiên thế giới, chứ không phải thế giới riêng của mình. Bây giờ nội cái thế giới mình tính lao, tre, sậy, lúa, mè chừng nhiêu, rồi cả rừng bụi nữa chừng nhiêu, kiểm nó chừng nhiêu, đó là cái số không thể nào mà tính kể hết, phải không? Như vậy thì cái số không thể tính kể hết đó mà Đức Phật cái số cũng bằng như vậy. Một cây tre là một ông Phật, một cái bụi mè, một cái cọng mè là ông Phật. Như vậy cộng lại thì bao nhiêu Phật? Mà mình cúng dường mấy ông Phật đó, nghĩa là Phật nhiều như vậy đó, hoặc một kiếp. Một kiếp tức là một kiếp là cái số kiếp mà gọi là dài vô hạn, chứ phải cái kiếp là một đời. Hoặc ít hơn một kiếp, vì cái kiếp này nói chung cho đại kiếp, trung kiếp, tiểu kiếp, mà đây không biết nói đại kiếp hay tiểu kiếp hay trung kiếp, nhưng mà nói một kiếp vậy. Thì hoặc ít hơn một kiếp, tất cả mọi sự cúng dường đều đầy đủ hết. Đó là một cái điều quá sức tưởng tượng rồi, phải không? Cúng dường một ông Phật, hai Phật, ba Phật thì còn có thể tưởng tượng nổi. Cúng dường Phật nhiều như vậy. Rồi sau cái cúng dường đó thì Đức Phật diệt độ. Thì Phật diệt độ chừng bao nhiêu ông? Cũng không biết bao nhiêu Phật mà kể. Rồi mỗi ông Phật vậy mình đều dựng cái tháp thờ, mà tháp bằng bảy báo nữa, mà mỗi cái tháp bề ngang bằng cả tứ thiên hạ, rồi bề cao tới trời Phạm Thiên không biết tới cỡ nào. Thì như vậy tưởng tượng tháp nó bao lớn, mà cái tháp đó trang sức đẹp đẽ đủ thứ hết. Đó là cúng dường Phật rồi, rồi kế đó là cúng dường xây bảo tháp thờ xá lợi. Đó là hai thứ cúng dường. Rồi bảo tháp xây rồi, rồi cúng dường tất cả hoa hương, anh lạc, tràng phan, bỏ cái đủ hết, cũng hoặc một kiếp, hoặc giảm một kiếp. Thì hỏi cúng dường như vậy đó là nhiều hết, cái phước đức nhiều hết. Cái phước đức không thể nào mà kể cho hết. Cho nên Đế Thích mới nói rằng rất là nhiều. Cái phước đức đó không thể nào mà trong trăm ngàn kiếp mà nói cũng không thể hết được. Đó là Đức Phật đưa ra cái hình ảnh thí dụ để thấy rằng mình cúng dường công đức gọi là tài thí đó, dù nhiều tới cái bậc nào sánh với pháp thí cũng không bị được. À, cho nên tới đây Phật mới nói về pháp thí. Phật bảo Thiên Đế phải biết cái người thiện nam thiện nữ nghe cái kinh điển Bất Khả Tư Nghị Giải Thoát này, tin hiểu thọ trì đọc tụng tu hành phước nhiều hơn cái người kia. Phước còn nhiều hơn người kia nữa, tụi con thấy thiệt là khỏe, phải không? Nghe kinh này rồi tin hiểu rồi thọ trì đọc tụng tu hành thì được phước còn nhiều hơn người kia. Vì cớ sao? Vì cái bồ đề của chư Phật đều từ kinh này mà sanh. Cái tướng bồ đề không thể có hạn lượng, do cái nhân duyên này mà được phước đức không thể hạn lượng. Đó. Thì kết thúc lại thì mình thấy cái chuyện làm bây giờ, giả sử như ở thế gian mà ai đó giàu tới cỡ nào đi nữa thì có thể cúng dường hết được cái số Phật đó không? Cũng không thế nào nổi. Mà một đời, hai đời, ba đời, tới trăm ngàn đời cúng như vậy, rồi tới Phật nhập Niết Bàn để cúng dường tháp, mỗi cái tháp xây cỡ đó thì mình cũng như của thì nói. Mà tới xây bao nhiêu tháp như vậy, rồi xây tháp xong rồi còn cúng dường hương qua tràng phan bảo cái, hoặc một kiếp hoặc ít hơn một kiếp, thì cộng tất cả cái phước đó chung lại không bằng cái phước của người nghe kinh này, hiểu, tin hiểu, đọc tụng, thọ trì đúng như lời dạy tu hành, phước còn nhiều hơn. Thì quá sức tưởng tượng. Như vậy thì có quá đáng hay không? Bởi vậy cho nên Phật có đặt câu hỏi hay gì cớ sao mà nhiều vậy? Là bởi vì cái bồ đề của chư Phật từ đây mà sanh. Cái tướng bồ đề không có giới hạn, thì do cái nhân duyên đó, cái nhân duyên không giới hạn đó, mà cái phước đức cũng không có thể giới hạn. Đó. Vì vậy mà dù cái kia có bao nhiêu đi nữa cũng là có trình mực, có giới hạn. Còn cái bồ đề là cái tánh giác, mà cái tánh giác này nếu đạt được rồi thì nó không có giới hạn. Thì như mọi lần thầy hay dùng cái ví dụ trong kinh Kim Cang đó, giả sử có trăm ngàn muôn ức cái hạt xương lóng lánh mà sáng mặt trời mọc lên đó, mình thấy nó lóng lánh như cái gì? Như kim cương. Bây giờ có người họ đem cái thùng hay cái thau, cứ mỗi hộp xương lóng lánh đó họ gạt vô thau, họ gạt đầy hết một thau, họ đang lại xin đổi một hộp sàn nhỏ xíu vào móng tay, mình đổi không? Tại sao vậy? Cái đó lóng lánh giả chứ không có thiệt. Bởi cái của giả dầu bao nhiêu đi nữa cũng không có thể đổi bằng một chút nhỏ cái thiệt. Đó. Cái này cũng vậy. Cái phước đức cúng dường, cúng dường thì được phước đức, nhưng phước đức đó là cái phước đức hữu hạn. Tại sao? Vì bằng hình thức, bằng cái sự tướng mà cúng dường, mà hình thức sự tướng là cái vô thường, mà cái vô thường thì có hoại, dù bao nhiêu đi nữa rồi cũng phải hoại. Còn cái bồ đề có hoại không? Là bởi vậy cho nên người ta trở về với bồ đề thì cái đó là trên hết. Đó. Cái đó là trên hết. Thì như vậy tụi con thấy mới nghe cái phước đức cúng dường đó mình ngọt lên, phải không? Mình tưởng tượng như không bao giờ kiếp nào mình làm nổi việc đó, nhưng bây giờ nghe được cái câu sau thì mình nhẹ nhõm, phải không? Mình có thể mình làm được cái việc to tát đó, không có lo sợ thua xuất cái người cúng dường ấy, phải không? Chính vì vậy mà trong nhà Phật luôn luôn pháp thí là trên hết. Thì bây giờ thầy nói ví dụ cái nhỏ khác cho tụi con nghe. Ví dụ như bây giờ mình thấy có cái gia đình đó họ bị đói. Đói thì không biết cái đói là gì, lý do gì, nhưng giờ thấy họ đói. Thì giờ mình nhịn bớt, thay vì mình một ngày mình xài 200, mình nhịn bớt 100 hoặc 50 mua họ, cho họ lít gạo hoặc lít rưỡi gạo thì cho họ ăn cho đỡ đói. Rồi ngày nào mình cúng dịnh, mình cứ mua, mình cho như vậy. Thì mình đã hy sinh đáo để, nhưng mà cái gia đình nó cứ đói hoài. Bây giờ mình trước khi thấy họ đói, mình phải truy nguyên tại sao họ đói. Tỷ dụ người chồng hoặc người vợ, họ không chịu đi làm. Họ không đi làm rồi thì họ cứ ở nhà, thì bữa nay đói thì mai cũng đói nữa. Như vậy thì cả đời mình giúp họ, họ hết đói không? Như vậy thì bây giờ mình chỉ truy nguyên biết rằng tại ông nó làm biếng, tại cái bà đó bà xài lớn đó. Cho nên cái đồng tiền làm ít mà xài nhiều thì tất nhiên nó hụt. Thì bây giờ mình lại mình tìm cách khéo léo, mình giải thích làm sao cho cái ông làm biếng đó ông không, ông làm xiên lại. Rồi cái bà xài lớn đó, bà mới xài lại Thì cái giải thích cho có tốn công bao nhiêu không? Có tốn tiền không? Nhưng mà khi họ hiểu được rồi, họ ý thức được cái từ đó ổng xiên lên, rồi bả tiết kiệm lại, thì từ đó mình khỏi cho lít gạo nào mà họ bớt khổ suốt đời, phải không? Thì như vậy cái lời nói nghe nó nhẹ, phải không? Việc làm nó thấy nó tầm thường. Cái người cứ nhịn ăn mà cho đó, cái đó hết sức là quan trọng. Nhưng mà cái nhịn ăn cho chưa cứu rồi họ thấy khổ được, mà chính cái lời nói khéo của mình để cho họ tỉnh, họ giác, họ mới hết khổ. Bởi vậy cho nên giác ngộ rồi mới giải thoát cái khổ sinh tử trong tam giới. Còn nếu mình có cúng dường bao nhiêu mà không giác ngộ thì hưởng hoài, hưởng riết rồi một ngày nào nó cũng hết, hết rồi cũng vẫn còn đoạn. Bởi vậy nên cái phước mà thí pháp là trên hết từ chỗ đó đó. Bởi vậy cho nên bây giờ nói ra ngoài đề một chút, có nhiều người cũng hơi trách, nói rằng bên Công giáo thì có nhiều vị hy sinh đi làm việc từ thiện xã hội, còn bên Phật giáo không có hy sinh chút nào cả, phải không? Quý vị tu mà cứ ích kỷ lo tu không, không có hy sinh làm việc xã hội, đúng không? Đúng chứ, đúng chứ, là phải không? Đúng, phải không? Đúng. Nhưng mà có cái này là bởi vì chúng ta chịu cái ảnh hưởng pháp khí trên hết đó. Cho nên cái người tu phần nhiều hơi đặt nặng làm sao hiểu đạo, làm sao mà nói cho người ta tỉnh thức, cái đó là trên. Bởi vậy cho nên hơi coi nhẹ cái hình thức xã hội, cái đó là một cái khó tránh được, phải không? Bởi vì cái đây là cái đường lối của Phật. Cho nên hồi xưa những đồ đệ của Phật trong thời hiện tại, nếu đọc sử thì Ngài không có những cái chủ trương từ thiện gì, phải không? Nếu có là khuyên Phật tử thôi, chứ còn khuyên tỳ kheo xuất gia thì chỉ làm sao tu cho được giác ngộ, được giải thoát, thấy cái đó là gốc. Thì như vậy để thấy rõ cái tinh thần của đạo Phật nó như vậy, nên sau này ví dụ như đường xưa mây trắng là thì nó hơi cái bằng hiện đại quá của người tu Phật. Chứ còn cái xưa kia thì nó như vậy, mình thấy nó rõ ràng, nó không có khác. Mình biết như vậy rồi thì giả sử chia trách thì mình cũng phải chịu. Cái xã hội chia trách là mình ít làm cái việc cái bằng hy sinh, làm việc phước giúp người, cứu cái khó khăn hoặc là giúp những người tật nguyền bệnh hoạn đó, thì thực mình phải chấp nhận cái đó quyết định của mình, phải không? Nhưng mà vì cái chủ trương, cái lập trường của mình nó hơi nặng về pháp lý, phải không? Bởi hơi nặng về pháp lý cho nên rồi mình hơi nhẹ về bên kia, bởi vậy nên rồi tăng ni thì ít có cái tinh thần hy sinh làm việc từ thiện xã hội là chỗ đó, đó. Bởi vậy cho nên thầy mới chủ trương rằng dù có làm việc từ thiện xã hội, ví dụ như tuệ tĩnh đường, làm thì làm mà tu không được bỏ, hay làm học không được bỏ, chứ không lý do gì làm suốt ngày bỏ tu bỏ học đó. Hiểu vậy tụi con mới thấy cái chủ trương của thầy, tuy làm thì có làm nhưng mà giờ học giờ tu không được bỏ. Thì như vậy thì để thấy rằng chúng ta làm việc thì bổn phận chúng ta giúp dân được tới đâu mừng tới đó, còn cái gốc, cái chủ yếu là giác ngộ và giải thoát chúng ta không thể thiếu được. Vì thiếu cái đó là thiếu một cái lớn lao, thiếu một cái bổn phận của mình. Đó là nói là rõ thêm. Nói đoạn trước thì chúng ta thấy Đức Phật Ngài dẫn dụ để so sánh biết cái pháp cúng dường là hơn. Đây là Ngài dẫn chuyện xưa để cho thấy pháp cúng dường là hơn. Phật bảo này thiên đế, trong thở quá khứ vô lượng A Tăng kỳ kiếp, khi ấy có Phật hiệu là Dược Phương Như Lai ứng cúng chánh biến tri minh hạnh tốt, chuyện thể thế gian giải quân thượng sĩ điều nữ trưởng phu chuyên nhân sư Phật Thế Tôn, tức là đủ 10 hiệu. Thế giới tên là Đại Trang Nghiêm, kiếp tên là Trang Nghiêm. Đức Phật thọ 21 tiểu kiếp, 20 tiểu kiếp, và hàng Thanh Văn Tăng thì tới 36 ức Na Do Tha, hàng Bồ Tát Tăng có 12 ức. Thì thiên đế khi ấy có một vị chuyển luân thánh vương tên là Bảo Cái, bảy báo đầy đủ, người vua làm vua 4 thiên hạ. Vua có 1.000 người con đẹp đẽ mạnh mẽ, hay hàng phục kẻ quán thù. Khi ấy thì Bảo Cái cùng với quyến thuộc cúng dường Dược Vương Như Lai thí cho các cái thứ được an ổn cho đến đầy cả 5 kiếp, cúng dường cho tới 5 kiếp. Quá, tức là qua 5 kiếp rồi, rồi mới bảo 1.000 người con, các ngươi cũng phải như ta dùng cái thâm tâm mà cúng dường Phật. Khi ấy 1.000 người con vâng lệnh vua cha cúng dường Như Lai Diệp Vương, lại cũng đầy 5 kiếp. Tất cả các cái việc thí cúng được an ổn. Hay là một người con của vua đó tên là Nguyệt Cái, thì riêng ngồi suy nghĩ thật có cái cúng dường nào mà nó dược hơn, thù thắng hơn như cúng dường này chăng? Bởi do cái thần lực của Phật, cho nên trong hư không có một vị thiên nói rằng lành thai, thiện nam, cái pháp cúng dường nó thắng hơn cái cúng dường này. Cái pháp cúng dường nó là hơn cái cúng dường này. Thì Ngài Nguyệt Trái liền hỏi, sao gọi là pháp cúng dường? Thì vị thiên nó mới nói, Ngài hãy đi đến hỏi Dược Vương Như Lai thì sẽ rộng vì Ngài mà nói về pháp cúng dường. Liền khi ấy Vương Tử Bậc Nguyệt Cái đi đến Dược Vương Như Lai, cúi đầu đảnh lễ dưới chân, lui ngồi một bên. Bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, trong các thứ cúng dường, pháp cúng dường là hơn hết. Thế nào gọi là pháp cúng dường? Phật nói: Này Thiện Nam, pháp cúng dường đó là chư Phật nói ra cái kinh sâu xa, tất cả thế gian khó tin khó nhận, cái vi diệu khó thấy, thanh tịnh không có nhiễm, không nhiễm phân biệt suy nghĩ không thể được, một cái pháp tạng Bồ Tát nó nhiếp thuộc về cái pháp tạng của Bồ Tát. Thì đây là Dược Vương mới giải thích về cái pháp cúng dường. Thì pháp cúng dường là cái gì? Pháp cúng dường đây là chỉ cho những kinh điển của Phật nói mà người thế gian khó tin khó nhận, rồi cái pháp đó là vi diệu khó thấy, thanh tịnh không có nhiễm ô. Người không những cái suy nghĩ phân biệt không những thế mà cái suy nghĩ phân biệt cũng không thể thấy, cái đó nó nhiễm thuộc về cái tạng của pháp tạng của Bồ Tát đó, thì cái đó là pháp cúng dường đó. Đây như giải thích thêm: Đà La Ni ấn, mà ấn đó cho đến không thối chuyển. Đà La Ni tức là dịch là tổng trì, Đà La Ni là tiếng Phạn, dịch là tổng trì tức là gom gom nhớ hết, lấy cái tổng trì mà ấn chứng để ấn nhận đó, cho đến không thối chuyển, thành tựu lục độ, khéo cái phân biệt nghĩa và thuận theo cái pháp Bồ Đề trên hết các kinh. Như vậy thì cái kho tàng Bồ Tát, cái pháp tàng của Bồ Tát, tức là cái kho pháp của Bồ Tát á, thì cái kho pháp đó giúp cho chúng ta hay giúp cho mọi người tu tiến đến cho cái chỗ được tổng trì bất thối chuyển, thành tựu lục độ, khéo phân biệt cái nghĩa và tùy thuận cái pháp Bồ Đề, vân vân. Những cái đó gọi đó là cái pháp của Bồ Tát. Vào được đại bi, đại từ bi, lìa các cái ma sự và các cái tà kiến, thuận theo cái pháp nhân duyên, vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ mạng, không vô tướng, vô tác, vô khởi. Đó là chỉ cho cái pháp, cái pháp của Phật giúp cho người phát cái tâm đại từ bi và lìa hết mọi cái ma sự, dứt mọi tà kiến. Nó tùy thuận theo cái lý nhân duyên, lý vô ngã đó. Và trong cái vô ngã đó có vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả hay thọ mạng, và bốn cái pháp giải thoát: không, vô tướng, vô tác, vô khởi. Đó là bốn cái môn giải thoát, hay khiến cho chúng sanh ngồi nơi đạo tràng mà chuyển pháp luân. Chư thiên, long, thần, càng pháp bào vân vân được cúng dường khen ngợi. À, những cái vị nào mà thể nhập được cái pháp đó rồi thì hay vì chúng sanh để mà ngồi đạo tràng nói cái pháp đó, khiến cho tất cả thiên long chư thần đều cúng dường khen ngợi, hay khiến chúng sanh nhập cái kho pháp của Phật, nhiếp các cây bậc thiền thánh, tất cả cây trí tuệ hay nhất thiết trí huệ, tức là nhiếp các nhất thiết trí huệ của các bậc thiền thánh, nói cây đạo mà các vị Bồ Tát đang làm, đang hành. Đó, thì như vậy, cái pháp mà ở đây gọi là để phải ứng dụng cúng dường đó là cái pháp khiến cho tất cả chúng sinh được vào cái kho tàng của Phật Pháp, và cái pháp đó khiến cho các vị hiền thánh được tất cả trí tuệ. Cái pháp đó là cái đạo mà các vị Bồ Tát đang thực hành. Y nơi các cái pháp nghĩa của các pháp thật tướng nói rõ cái vô thường khổ không vô ngã, pháp tịch diệt, hay cứu tất cả các cái chúng sanh nó phạm cái giới cấm. Bởi vì cái pháp đó là chỉ thẳng cái tướng nghĩa tướng chân thật, nói cho tất cả chúng sinh biết rõ cái nghĩa vô thường khổ không vô ngã và niết bàn là tịch diệt, để hay cứu họ khỏi các cái tội quỷ giới hay là cấm giới, phá cái giới cấm. Các ma ngoại đạo và những người tham trước hay khiến cho họ sợ sệt, chư Phật hiền thánh lại cùng khen ngợi. À, khi nói cái pháp đó rồi thì các cái chúng ma và chúng ngoại đạo đều phải sợ sệt kinh hãi, còn những vị hiền thánh đều vui mừng khen ngợi cúng dường. Nó trái lại với cái khổ sanh tử mà chỉ ra được cái vui niết bàn. Mười phương ba đời chư Phật đã nói như vậy. Nếu nghe những kinh điển như thế, tin hiểu, thọ trì, đọc tụng, dùng cái sức phương tiện vì các chúng sanh phân biệt giải nói, hiển bài rõ ràng, gìn giữ cái pháp, vì gìn giữ pháp ấy gọi là cúng dường pháp. Đó, như vậy thì từ ở trước tới đây giải thích cái nghĩa cúng dường pháp thì chúng ta có thể tóm gọn lại cúng dường pháp là gì, tức là y theo cái pháp của Phật dạy, ứng dụng tu hành tự mình đã đến cái chỗ an ổn thanh tịnh, rồi đem cái pháp đó chỉ dạy cho mọi người tu hành cũng tiến lành đến cái chỗ an lạc thanh tịnh, thì như vậy đó là pháp cúng dường. Là đối với các pháp đúng như lời nói mà tu hành, tùy thuận 12 nhân duyên, lìa các tà kiến, được vô sanh nhẫn, quyết định không có ngã, không có chúng sanh, mà đối với nhân duyên quả báo, không có trái, không có tranh tụng, lìa các cái ngã sở, y nơi nghĩa mà không y nơi ngữ, y nơi trí mà không y nơi thức, y kinh liễu nghĩa mà không y kinh chẳng liễu nghĩa, y nơi pháp mà không y nơi người. À, thường thường nó nói niết bàn tứ y, còn ở đây kinh Di Ma Kệt cũng nói tứ y đó. Cái thứ nhất là y cái gì? Y nghĩa bất y ngữ. Cái thứ hai là y gì? À, y trí bất y thức. Cái thứ ba là y gì? À, thứ tư là y gì? À, như vậy thì bốn cái y này giải thích cho nó rõ ràng một chút. Nói rằng y nghĩa bất y ngữ, bởi vì cái lời nói là cốt đi diễn bài một cái nghĩa lý nào đó, phải không? Bởi muốn diễn bài một cái nghĩa lý nào đó cho nên phải dùng phương tiện bằng ngôn ngữ nói. Nhưng mà có những khi cái lời nói của người đó họ không có được khéo léo hay là có vẻ vụng về, nhưng mà cái nghĩa của họ muốn trình bày nó lại không sâu, thì như vậy mình nên chấp cái lời nói mà mình chê cái nghĩa đó không? À, thì tuy rằng cái lời nói không có hay, nhưng mà cái nghĩa của cái lời nói đó để diễn đạt một cái nghĩa rất là thâm sâu, thì mình đừng gì chê cái lời nói không hay không khéo mà bỏ cái nghĩa thâm sâu kia. Bởi vậy cho nên nó y nghĩa mà không y nên ngữ, rồi y trí mà không y nên thức. Vì ở đây nếu căn cứ theo kinh Lăng Già, trí là cái biết không sanh không diệt, còn thức là cái biết phân biệt sanh diệt. Mà nếu mình y theo cái biết phân biệt sanh diệt thì đó là đi trong sinh tử, còn y cái ý tức là cái biết nó không sanh không diệt thì như vậy đó là mình giải thoát sanh tử. Vì vậy cho nên y trí mà không y nơi thức, còn y kinh liễu nghĩa không y kinh chẳng liễu nghĩa. Bởi vì liễu nghĩa là cái nghĩa được tròn đủ hay là đã xong xuôi, còn cái nghĩa chưa tròn đủ chưa xong xuôi, thí dụ như trong kinh có những trường hợp như kinh Thi Ca Ba Việt chẳng hạn, mấy đứa có đọc chưa? À, tức là lễ bái luận phương đó. Như vậy thì tùy cái người kia họ ở trong ngoại đạo, cho nên cha dạy con, cha có chết rồi thì con y theo cái lời cha hay là cái hành động của cha. Vì ông cha đêm nào ông cũng say về sáu phương ông lại, nếu con phải làm y như vậy. Thì ông trưởng giả ông chết rồi con cũng làm y như vậy, đêm nào cũng say về sáu phương mà đánh lễ. Khi gặp Phật thì Phật mới sao? Phật mới nói sáu phương đó, phương trên là tượng trưng cho cái gì, phương dưới tượng trưng cái gì, rồi dạy mỗi phương có cái ý nghĩa tượng trưng, làm được những cái ý nghĩa tượng trưng đó, đó là lễ luật phương. Thì như vậy cái lối nói lễ luật phương nói như là phương trên là hiếu thuận cha mẹ, cha, phương dưới là hiếu với mẹ, phương đông là đối đãi tốt với vợ hay với chồng, phương tây là đối đãi tốt với con cái chẳng hạn. Thì như vậy các ý nghĩa sáu phương đó là do Phật phương tiện nói hay là Phật thấy cái đó là chân lý nói? À, bởi phương tiện cho nên không liễu nghĩa, phải không? Đó gọi là kinh chưa liễu nghĩa. Còn những kinh mà Phật nói, những cái gì do Ngài chứng Ngài đắc, những cái gì mà do đó đạt đến Phật quả, thì những cái kinh đó gọi là kinh liễu nghĩa. Còn cái kinh mà tùy thuận theo cái hiểu của người ngoại đạo hoặc linh động để xoay họ trở về với cái chánh pháp hơn, thì cái đó là phương tiện, cho nên không phải liễu nghĩa. Y nơi pháp mà chẳng y nơi nhân, cái này nó cũng rất là hệ trọng. Mình y nơi pháp chứ không y nơi người, bởi vì có một số người họ hay chấp nê thế này. Họ nói rằng cái người đó hay thầy đó nói pháp hay, nhưng mà ông làm chưa được. Mà ông làm chưa được thì ông nói có hay đi nữa thì con không thèm nghe, vì cái đó ông làm chưa được. Thì như vậy nói đó phải hay không phải? Cũng phải chứ. Nếu cái pháp ông hiểu là hay thì ít ra ông phải làm trước, phải không? Mà ông làm không được, ông biểu mình làm thì như vậy cũng không phải rồi. Nhưng mà bây giờ nói thí dụ như chúng ta học ở ngoài đời, có những ông thầy, hay là nói gần nhất là có nhiều vị bác sĩ, họ cũng nói hút thuốc nhiều là bệnh này bệnh nọ, mà chính nó bác sĩ nó cũng có khi hút thuốc. Rồi nếu lại thấy ông bác sĩ hút thuốc mà nó thôi ông này, ông nói ông biểu mình đừng hút thuốc mà ông còn hút thuốc thì ông thì mình không có hay, mình không trị, phải chưa? Tuy nhiên ông biết cái đó hại nhưng mà cái thói quen ông bỏ chưa được. Bây giờ ông biết cách trị bệnh thôi, mình cứ trị đi. Chứ chốc cái ông hút thuốc mà mình không trị bệnh thì nếu gần đó không có bác sĩ nữa thì mình chết sao? Phải không? Đó, cũng như vậy, vì Phật e trong cái đời mạt pháp, cái người tu đạt đạo thì ít, nhưng mà hiểu đạo thì nhiều. Mà nếu họ hiểu đạo mà chưa đạt đạo, tất nhiên hành động họ chưa có đúng. Đó. Mà vì hành động chưa đúng, rồi cái người học á, cứ so sánh, ông đó nói như vậy mà ông làm chưa được, rồi mình không thèm nghe. Thì như vậy cái Phật Pháp nó sẽ sao? Phật Pháp nó sẽ quên mất, quên lãng, hay là phải suy bại. Bởi vậy cho nên thôi thì mình cũng đừng chấp cái việc chưa làm được của họ, mà mình phải nghe cái pháp hay của Phật mà hồi đó giờ mình chưa được nghe đó. Cứ vì pháp mà nghe, còn chuyện làm được không được là chuyện của người đó. Thì như vậy đó gọi là y pháp bất y nhân. Nhưng mà rồi nhiều khi cái này nó cũng có cái tai họa. Có tai họa gì? Rồi lấy cái kết y pháp bất y nhân thì nói, ví dụ như bây giờ là một người xuất gia giảng kinh cho Phật tử nghe, mà giảng thì cũng lấy cái câu này ra nói Phật dạy y pháp bất y nhân. Như vậy thì tôi nói gì thì quý vị cứ nghe, đừng có nhìn hành động của tôi, phải không? Rồi thầy giảng xong rồi cái thầy ngồi thì ghé quán rượu thì nhậu, thì như vậy được không? Bởi vì dạ Phật tử y pháp bất y nhân, tôi làm gì tôi làm, thì như vậy cũng là cái quả đó, phải không? Cho nên chúng ta phải hiểu cả hai mặt. Đúng ra cái thời mạt pháp thì cái người đạt đạo thì ít, mà hiểu thì cũng tương đối nhiều. Như vậy thì chúng ta lấy cái hiểu đạo đó để mà làm cái chỗ tư lương tu hành. Đừng đòi hỏi cái người đó họ phải đúng như cái gì họ nói, nhưng mà đừng đòi hỏi đúng thì ít ra cũng được 50%, phải không? Chứ còn không có tới 50% nữa thì không được. Cái đó là cái đi xa quá. Bởi vì đó là trái với tánh cách đạo sư đó, là ông thầy dẫn đường à. Bởi vậy cho nên nhiều khi cái này nói là với cái tâm niệm cởi mở của người nghe, nhưng mà đừng vì lý do đó mà cái người nói lại buông lung, phải không? Đó là bốn cái y tùy thuận theo cái pháp tướng, không có cái chỗ vào, không có chỗ trở về. Tại sao tùy thuận pháp tướng mà không chỗ vào, không chỗ trở về? Bởi vì đã đạt được các pháp cứu kính là thanh tịnh, mà cứu cánh thanh tịnh, cho nên cái thể nó là tràn đầy là trầm khóc, nhưng vì tùy thuận pháp tướng để diễn đạt cho mọi người biết, mọi người hiểu, chứ mình không gì đó mà kẹt ở trong pháp tướng. Bởi vậy cho nên nó không có chỗ vào, không có chỗ trở về là vậy. Nếu còn thấy có chỗ vào, chỗ trở về thì đó là còn kẹt trong pháp tướng. Cái vô minh, vì cái vô minh cứu kính diệt, cho nên các hành cũng cứu kính diệt. À, vì cái vô minh diệt hoàn toàn hay là sạch hết, cho nên các hành là nghiệp cũng hoàn toàn sạch hết. Cho đến cái sanh cứu, vì cái sanh cứu kính diệt, cho nên cái tử, cái lão tử cũng cứu kính diệt. À, như vậy thì căn cứ trên 12 nhân duyên, vô minh diệt thì hành diệt, rồi cho tới cuối cùng là sanh diệt, cho nên lão tử diệt. Khởi cái quán như thế, 12 nhân duyên không có cái tướng cùng, cái tướng hết, chẳng lại khởi tướng, tức là không có khởi lên cái chấp tướng hay là thấy tướng, ấy gọi là cúng dường cái pháp tối thượng. Đó. Tuy rằng đối tất cả pháp của nhị thừa, mình y theo đó mà thấy mà tu, nhưng mà đừng kẹt về cái tướng, đừng mắc kẹt về cái đối đãi, thì như vậy đó là cái pháp cúng dường tối thượng đó. Phật bảo Thiên Đế, vua Vương Tử Nguyệt Cái, từ Đức Phật Dược Vương nghe được cái pháp như thế, liền được cái nhu thuận nhẫn, tức là cái nhẫn nhu thuận đó, liền cởi cái y báo đẹp đẽ cái mặt ở thân, để mà và cái dụng cụ để cúng dường Phật, cụ tức là tất cả những cái đồ đạc hay là cái dụng cụ để cúng dường Phật. Bạch Phật rằng: Thế Tôn, sau khi Như Lai diệt độ, con sẽ hành cái pháp cúng dường bảo hộ chánh pháp, nguyện do cái sức oai thần gia bị dựng lập, tức là do cái sức oai thần gia bị của Phật để con dựng lập, khiến cho con được hàng phục các ma quá, tu được cái hạnh Bồ Tát. Thì như vậy, sau khi nghe Phật giải thích về pháp cúng dường rồi, thì Ngài liền phát tâm cởi cái y báo cúng dường Phật, rồi đồng thời Ngài nguyện nhờ cái oai thần của Phật gia hộ, khiến cho Ngài được hàng phục các ma quán và tu được cái hạnh Bồ Tát. Phật biết thâm tâm của Ngài rồi, liền cái chỗ nghỉ, biết thâm tâm và cái chỗ nghỉ của Ngài, liền thọ ký rằng: Ông ở cái đời rốt sau, đời rốt sau thuộc là người thủ hộ cái thần chánh pháp. Cái thần chánh pháp tức là cái người bảo vệ được cái thần kỳ của chánh pháp. Này Đế Thích, khi ấy cái Vương Tử Nguyệt Cái thấy được cái pháp thanh tịnh, nghe Phật thọ ký, do cái lòng tin cho nên xuất gia tu tập cái pháp lành, tinh tấn không có bao lâu liền được năm pháp thành thông, đủ cái đạo Bồ Tát, được Đà La Ni, được cái biện tài không có đoạn dứt. Sau khi Phật diệt độ, do cái thần thông tổng trì biện sức thần thông, tổng trì biện tài đã được, mà đầy cả 10 cái tiểu kiếp Như Lai Dược Vương chuyển pháp luân, tùy đó mà phân bố, tức là những cái pháp luân của Đức Như Lai Dược Vương đã chuyển đó, tùy đó mà Ngài ban bố hay là rải khắp. Tỳ kheo nguyện cái do thủ hộ pháp siêng năng tinh tấn, tức ở nơi cái thân này hóa thành trăm muôn ức người, đối với cái A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề, hay là đối với cái pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác, lập chí không có phối chuyển, 14 na do tha người phát cái thông phát cái thanh văn, tâm thanh văn bích chi Phật, và vô lượng chúng sinh được sanh lên quả trời. Thì như vậy để thấy rằng sau khi Phật diệt độ rồi, với cái tâm thọ trì hay là bảo hộ chánh pháp đó, Ngài tinh tấn, Ngài giáo hóa được những người phát tâm vô tượng chánh đẳng chánh giác không khối chuyển đó, thì tới bao nhiêu? Trăm muôn ức người. Còn cái số người mà phát cái tâm sâu về thanh văn bích chi Phật đó, là bao nhiêu? 14 na do tha người. Còn cái người mà phát tâm tu hành để sanh về cõi trời đó, chừng nhiêu? Vô lượng đó. Như vậy tức là Ngài độ những người phát tâm Bồ Tát, phát tâm thanh văn, phát tâm tu thập thiện sanh cõi trời rất là nhiều. Bởi vậy cho nên chúng ta mới thấy rõ cái pháp của Phật đem giáo hóa chúng sinh, nó không có phải một chiều. Không phải mình nói rằng mình học cái hạnh Bồ Tát rồi ai tới thì cũng nói Bồ Tát hạnh không, phải không? Mà có những người phát tâm nhị thừa thì cũng phải nói phát nhị thừa cho họ. Có những người phát tâm thích sanh cõi trời thì phải nói thập thiện cho họ. Tùy cái duyên, tùy cái căn cơ của chúng sinh mà mình giáo hóa, chứ không phải một bề chỉ có một pháp đó, ngoài ra không có cái nào khác. Thì như vậy đó là thiếu phương tiện để cứu độ chúng sinh. Này Thiên Đế Thích, khi vua Bảo Cái, khi ấy vua Bảo Cái há là người nào khác ư? Nay hiện được thành Phật, hiệu là Bảo Diệm Như Lai. Đó. Bây giờ nói rằng cái mà ông vua cha là vua Bảo Cái đó, không phải là người nào khác, chính bây giờ đang thành Phật, hiệu là Bảo Diệm Như Lai. Còn 1000 vị dương tử đó, tức là ở trong hiền kiếp, 1000 Đức Phật lại, hiền kiếp là kiếp của mình đây đó, kiếp mình gọi kiếp hiền kiếp, còn kiếp trước mình gọi là trang nghiêm kiếp. Đó. Bởi vậy cho nên Đức Phật vì ở trang kiếp trang nghiêm, Đức Phật Dược Vương, phải không? Ở kiếp trang nghiêm. Còn những Đức Phật ở đây thời này là hiền kiếp. Thì hiền kiếp có 1000 Đức Phật ra đời. Mà Đức Phật đầu là ai? Từ Ca La Câu Tôn Đà là vị Phật thứ nhất. Rốt sau Đức Phật rốt sao hiệu là Lâu Chí. Tỳ kheo nguyệt cái, ác là thân ta vậy. Như vậy thì tỳ kheo nguyệt cái hồi thở kiếp trang nghiêm, thời Đức Phật Dược Vương thì chính bây giờ là Đức Phật Thích Ca, phải không? Ngài tu bao lâu? Ngài tu bao lâu? Thì như vậy để thấy rằng từ cái kiếp trước xa xưa, Ngài đã phát tâm tu hành giáo hóa chúng sinh vô lượng, cho nên đến sau này Ngài mới được thành Phật. Chứ không có vị Phật nào mà ra đời rồi đi tu cái thành Phật liền đó. Tức là đã có cái chủng duyên nhiều đời nhiều kiếp tu Bồ Tát hạnh viên mãn mới thành Phật. Như thế này Thiên Đế phải biết cái chỗ thiết yếu này, do pháp cúng dường đối với các cái thứ cúng dường là trên, là tối thắng, là đệ nhất, không có thể so sánh được. Thế nên này Thiên Đế phải dùng pháp cúng dường Phật vậy. Như vậy cho nên nên dùng pháp mà cúng dường Phật. Đó là cái trọng tâm mà Phật Tổ đều dặn. Cho nên trong nhà thiền hay là trong chùa thường hay dùng truyền đăng tục diễn. Đó là cái gì cúng dường? Những cái pháp của Phật là ngọn đuốc sáng, là những ngọn đèn sáng đã nêu lên mình là con cháu sau này, mình phải tiếp nối ngọn đuốc sáng đó để soi sáng cho mọi người, thì gọi đó là truyền đăng tục diện, lấy cái đó làm cái trọng trách tối thượng. Còn những cái phần khác thì tùy duyên, làm được bao nhiêu tốt bao nhiêu. Cái trọng trách là phải làm sao đem cái pháp của Phật, của Tổ để mà truyền bá cho mọi người. Đó là cái điều trên hết, là tối thượng, thấy không? Như vậy thì cái phẩm này kết thúc lại, chúng ta thấy rõ hai phần cụ thể. Phần thứ nhất là gì? Phần thứ nhất là Đức Phật nói thẳng tất cả các thứ cúng dường, nếu cúng dường chư Phật nhiều vô số thì cái cúng dường đó là phước đức cũng không thể nghĩ lường rồi, phải không? Nhưng mà sánh với cái người đối với kinh điển này thâm nhập hiểu, ứng dụng tu hành, đem ra chỉ dạy cho người thì cái đó còn được cao cả hơn nhiều, phải không? Như vậy đó là cái phần Phật nói lấy cái thí dụ để so sánh pháp cúng dường là trên hết. Phần thứ hai là Đức Phật Ngài dùng những cái hình ảnh mà quá khứ Ngài đã tu và những cái vị huynh đệ anh em Ngài đã tu để chứng minh rằng trong cái cúng dường do pháp cúng dường là trên, tức là 1000 vị thiên tử, phải không? Mà Ngài là một cái người nghĩ tới pháp cúng dường, nghĩa là nghĩ tới cái đó, cho nên Ngài vừa suy nghĩ làm sao biết cái nào là cúng dường trên hết, thì do vai thần của Phật mà biết rằng pháp cúng dường trên hết. Khi biết được cái đó rồi thì Ngài phát tâm thọ trì pháp, tu theo pháp và đem pháp đó để giáo hóa cho người. Bởi vậy cho nên sau này Ngài thành Phật. Như vậy thì ở cái thế giới của chúng ta, trong cái thời hiền kiếp này, Ngài là Phật thứ mấy rồi không biết? Thứ mấy? Trong thất Phật đó thì Ngài thứ mấy? Thứ mấy? Ngài là thứ bảy rồi. Như vậy là đi trước không có gì kia xa, phải không? Đó là cái ý nghĩa để thấy rằng cái pháp cúng dường là tối thượng, là trên hết. Như vậy thì Còn một phẩm chót là phẩm xuất lệ, thôi để dành ít ít đó, để kỳ sau đọc chừng nửa giờ xong. Còn một giờ hỏi lại cái ai nấy học cái kinh này, mười mấy phẩm nó viết sao sao đại cương kể lại nghe Phật nói cái gì à. Bởi vậy nên kỳ sau thì chỉ còn tóm gọn có một phẩm ngắn, nhưng mà cái thì giờ động để hỏi coi mỗi người trình bày cái hiểu của mình qua 14 phẩm hay dở ra sao. Thôi, ở đây nghỉ.